mùa thu thì như vậy không phải là xuân. Như vậy mùa xuân chừng nào hoa mai nở kìa. Như vậy thì để nói rằng ý nói cái trên đường tu vì ngài không có chuyên, không có cần thiết, cho nên ngài cứ làm mọi sự đều đều, chừng nào thời tiết đến thì ngộ thì thành Phật, chứ không có phải diện trông đợi gì hết. Bây giờ có vị thăng hỏi, khi ngồi thiền tập định thì thế nào? Ngày đó vua chúa xuống xe chọi ếch nhái. Hỏi khi không ngồi thiền tập định thì thế nào? Ngày đó thuyền phạm lãi sông hồ vui thú. Thì như vậy khi ngồi thiền tập định, đó là ngài nói vua chúa xuống xe chọi ếch nhái. Sao vua gì mà chốt quá vậy? Mình nhà vua ngồi xe mà thấy ếch nhái xuống, lấy phải lấy đá chọi nó thì quá nít, phải không? Đó là ý ngài muốn nói rằng người tu phải nhận chân được cái thể thanh tịnh của mình thì đi đứng nằm ngồi cũng thiền. Còn mình không nhận mà mình ngồi mình kèm để cho yên chút chút, giống như ông vua mà đi chọi ếch nhái, cái công cái việc rất to mà mình làm như trẻ con. Rồi hỏi khi không ngồi thiền tập định thì thế nào? Thì ngài nói thiền phạm lãi sông hồ vui thú. Bởi vì ông phạm lãi là một chứng tài có đầy đủ ưu lượng lửa đầy sinh hưu chứ quất, ông giúp cho vua việc câu tiễn khôi phục được cơ nghiệp, rồi sau này khi mà thành công rồi ông từ chức, ông từ chức rồi đời sống con thuyền đi chơi du lịch chỗ này chỗ kia chơi không thả. Đó là để thấy rằng cái người mà nhận chân được cái chỗ chân thật đó thì hành động nào cũng là thiền, mà hành động nào cũng là thiền thì giống như ông phạm lãi, ông thả thiền chơi tự tại trên sông trên hồ mà giá trị ông vẫn cao chứ không có ai dám kinh chê ông. Thì như vậy để thấy rằng khi mình nhận chân được phép thật của mình rồi đi đứng nằm ngồi, thực ra ngồi thiền làm gì? Là để buông vọng tưởng. Bây giờ mình đi mình ngó cây ngó sông ngó suối vừa giấy niệm mình buông, giống ngồi thiền không? Còn khi mình ngồi thiền để tâm mình lặng, bây giờ mình đi ngó trời ngó mây mà tâm vẫn lặng, phải thiền không? Thì cái này nó mới là xứng đáng, nó mới cao tột. Có vị tăng hỏi, kinh nói muốn đạt đến con đường vô sanh cần biết rõ cội nguồn, thế nào là cội nguồn? Ngài đáp tìm nguồn chẳng có cội, nắm cội cũng không nguồn. Sao vậy? Bởi vì muốn đạt đến con đường vô sanh cần phải biết rõ cội nguồn, còn thấy cội thấy nguồn thì con đường vô sanh nó còn xa. Cho nên ngài nói tìm nguồn chẳng có cội, nắm cội cũng không nguồn, còn thấy cội thấy nguồn là điều sai hết. Đại hỏi trong kinh nói không tích sắc, sắc tích là không, ý thế nào, ý ấy thế nào? Ngài im lặng dây lâu rồi hỏi lại, ông hiểu chưa? Nên chưa hiểu. Ông có sắc thân chứ? Có. Sao nói sắc tích là không? Ông thấy cái không có tướng mạo gì không? Đáp không. Sao nói không tức là sắc? Hỏi lúc của thế nào? Ngài đáp sắc vốn không không, không vốn không sắc. Vị tăng lễ tạ. Ngài nói kệ, nghe kệ ta đây. Sắc tức không, không tức sắc, ba đời Như Lai phương tiện đặt. Không vốn không sắc, sắc không không, thể thánh sáng ngời không được mất. Như vậy thì Phật nói trong kinh Bát Nhã sắc tức không, không tức sắc, đó là cái phương tiện của Phật dạy quán chiếu để phá cái chấp thôi. Để làm lâu ra cái chấp thân mình thiệt, thì cho nên Phật nói cái thân nó không thiệt, để thấy rõ tánh là không, thì đó là cái phương tiện phá chấp. Cho nên nó ba đời Như Lai phương tiện đặt, không vốn không sắc, sắc không không, không là không, sắc là sắc. Đó, mình phải đi tới chỗ cuối cùng, cái nào thì thấy cái ấy, sắc thấy sắc, không thấy không. Như vậy thì thể tánh sáng ngời không được mất, từ đó cái thể tánh mình nó sáng tròn. Cũng như câu chuyện mà tôi thường hay kể cho quý vị nghe đó, một vị thiền sư mà nói lên rằng trước 30 năm thấy núi sông là núi sông, rồi sau gặp vị nữ thiên thuyết chỉ dạy thấy núi sông không phải núi sông, nhưng mà đến bây giờ 30 năm thấy núi sông là núi sông. Đó. Như vậy thì cái giai đoạn núi sông không phải núi sông là quán, là phá chấp. Mà là quán, là phá chấp thì chưa tới chỗ thật. Cho nên mình dùng trí tuệ đắc nhã quán chiếu, ruồng phá, dẹp bỏ, không chấp. Đó là giai đoạn ứng dụng tu, chưa phải là chân lý cuối cùng. Đến chỗ chân lý cuối cùng thì sắc sắc không không. Hiểu vậy thì mới hiểu được cái thế này. Và tiếp tục đoạn sử nữa, ngày kia Thái Hậu mở tiệc thịnh soạn, ngày dự tiệc gặp cá thịt cứ ăn. Thái Hậu thấy lạ hỏi, anh tu thiền mà ăn cá thịt thì thành Phật được sao? Sao được? Thượng Sĩ cười, cười đáp, Phật là Phật, anh là anh, anh chả cần làm Phật, Phật chả cần làm anh. Thái Hậu chẳng nghe Cổ Đức nói, văn thù là văn thù, giải thoát là giải thoát đó sao? Nhưng cái đoạn này bây giờ nhiều người bắt chước. Tôi không cần ai, nhưng mà bắt chước thì không phải là thiệt, không phải là đúng, phải không? Nếu chừng nào tự tại như ngài thì bắt, thì làm được, còn chưa tự tại thì nó khoan. Ở đây ngài nói cái câu ăn tu thiền mà ăn cá ăn thịt thì Phật thành Phật được sao được? Thì ngài đáp, Phật là Phật, anh là anh chả cần làm Phật, Phật chả cần làm anh. Thấy cái chuyện này người ở ngoài nghe thì cho ngạo nghễ, ngạo mạn lắm, thấy không? Nhưng mà đó là lẽ thật. Mình tu để thành ông Phật, hay là mình tu tự mình giác ngộ, tự tưởng mình thành Phật? Chứ mình cần để thành ông Phật ngồi trên bàn đó thì tức là không phải rồi. Cho nên Phật là Phật, anh là anh, bởi vì Phật là cái ngàn giác, mình là mình cũng phải giác của mình chứ, chứ đâu phải mình giác bất chước của ngài. Anh chỉ cần làm chẳng chả cần làm Phật, Phật chẳng cần làm anh, thì Phật khác. Phật là chuyện của Phật, mình là chuyện của mình. Phật tu trước ngày giác ngộ, giác ngộ Phật của ngài. Mình tu sau mình giác ngộ, giác ngộ Phật của mình. Chứ mình đâu làm giống như Phật được. Vậy là mình đâu làm ông Phật thứ hai, thứ ba của Phật, mà Phật là Phật của mình. Cho nên không có cần đòi hỏi. Còn cái câu Thái Hậu chẳng nghe Cổ Đức nói văn thù là văn thù, giải thoát là giải thoát đó sao? Thì câu chuyện này tôi thường kể ở trước, ở Trung Hoa, những người đi trên núi Ngũ Đài Sơn thì họ nói là thấy Bồ Tát văn thù thường thị hiện trên đó, cho nên có một thiền khắp tên là Văn Chiết, ông khao khát tìm lên Ngũ Đài Sơn để gặp Bồ Tát văn thù, với cái lòng tha thiết đi bộ mấy tháng trời mới tới. Thì tới đó bỗng ông gặp một vị già, một ông già cởi con trâu, thì hỏi, ngài hỏi cái động kim cang ở đâu, vì nói Bồ Tát văn thù thường hiện trong động kim cang, động kim cang ở đâu? Ông già ông chỉ trên, ngài đi lên trên, ông già ông cũng đánh đâu ông về, về cái ông cột ông trâu ở ngoài, ông đi vô cái động thì nhà Văn Kiếp này cũng vô theo, vô theo cái rồi ông mời uống trà đó, chung trà để mời uống thì thấy chung rồi cái gì cũng đặc biệt, nó không có giống phàm tục. Thì khi mà cầm chung uống trà rồi thì ông già hỏi ở phương Nam có cái này không, thế ông nói không có, vì cái chung này lạ quá. Rồi cái ngài hỏi nếu không có làm sao biết uống trà, làm sao uống trà, ông biết luôn. Thì bây giờ chúng ta trả lời thì sao, phương Nam có cái này không, mình nói sao, nói sao từ trước chứ dạ có à, từ giờ làm sao cho tỏ ra có. Thì cầm chút uống trà thì đó là trả lời rõ, nhưng mà nó không có cho nên không có hỏi làm sao biết uống trà. Thì như vậy không phải nói cái chung chung mà nó sẽ biết uống trà. Như vậy thì tất cả quý vị đây có người nào không biết uống trà không? Mà đã biết uống trà thì có cái đó rồi. Vậy đó, vậy mà chúng ta cứ nghĩ tôi phàm tục quá, tôi không có nổi, biết uống trà rồi tôi được cái gì? Như vậy thì mới thấy nhà thiền nói hết sức là gần, hết sức là thật. Chúng ta có cái thật mà cứ quên hoài à. Uống trà thì không nhớ, không biết uống trà, mà cứ chấp chấp trà, trà ngon trà dở. Nhớ cái ngon dở mà không nhớ cái uống trà. Như vậy thì tất cả chúng ta cứ kẹt, kẹt hoài. Cho nên nhà thiền là đi thì biết đi, ăn thì biết ăn, uống thì biết uống, thôi đừng thêm cái gì nữa. Mà chúng ta thêm, thêm cái sau rồi đến cái sau, quên mất cái trước. Như vậy thì mới thấy ai mà không có ông Phật. Đó, đó là nói cho quý vị hiểu. Như vậy là ngài Văn Thù thì ngài mới nói thêm, Thái hậu chẳng nghe cổ đức nói Văn Thù là Văn Thù, giải thoát là giải thoát đó sao? Thì ngài Văn Kiết này sao trở về ngài tu, khi ngài tu ngài ngộ đạo thì ở trong hội của ngài Ngưỡng Sơn, ở trong hội ngài Ngưỡng Sơn ngài ngộ đạo. Cái hôm đó ngài nấu cháo, một cái mũi ở đó tới 500 tăng, rồi cháo quá to, ngài cầm cái dầm cũng quẩy cháo, cháo thời lên ngùi ngút. Thấy ngài Văn Thù cởi sư tử lông vàng đi qua đi lại trên mây, trên cái hơi của nồi cháo, cái ngài cầm cái dầm ngài đặt. Thì Văn Thù nói ta là Văn Thù, ta là Văn Thù. Ngài nói Văn Thù, mặt Văn Thù, Văn Kiếp mặt Văn Kiếp, hay là giải thoát mặt giải thoát. Bởi vì sau này ngài có ở một cái thách để tên là giải thoát tự. Cho nên sau này ta kiếm người ta kêu là giải thoát, cái thực ngài tên là Văn Kiếp. Như vậy thì khi mình mê, mình tìm Phật thì Bồ Tát, ngộ rồi thì Bồ Tát là Bồ Tát, mình là mình. Cho nên anh không cần làm Phật, cũng như Phật chả cần làm anh, phải không? Nghĩa là ngộ rồi thì mình làm cái của mình đó, chứ còn tìm ở ngoài là không làm được cái gì cho mình. Như vậy thì mới thấy cái ý nghĩa nó rất rõ. Khi Thái hậu qua đời, nhà vua cúng chay ở cung cấm, nhân lễ khai đường, vua thỉnh các vị tông túc bốn phương mỗi vị làm một bài kệ ngắn trình bày chỗ kiến giải của mình. Kết quả bài nào cũng quấn xình ủng nước chưa tỏ ngộ. Nhà vua bèn trao giấy mực cho thượng sĩ, thượng sĩ viết một hơi bài tụng tự thuật, kiến giải trình kiến giải tợ niết mục tác quái, niết mục tác quái liễu minh minh thường tự tại. Dịch kiến giải trình kiến giải tợ dụi mắt thấy quái, dụi mắt thấy quái rồi rỡ ràng luôn tự tại. mọi cái kiến giải chỉ là cái trò ảo thôi, không có thiệt. Giống như dụi mắt rồi thấy hoa đốm xanh xanh, chứ nó không có thiệt. Kiến giải nó không có thiệt. Khi mà dụi mắt thấy quái rồi thì nó lặng, nó thấy những cái hoa đốm đó hết, mình ngừng dụi thì rõ ràng luôn tự tại, chừng đó mới thấy được cái sáng thịt của nó. Rồi thì nhà vua vừa đọc xong bèn phê tiếp cho sao: minh minh thường tự tại, diệt miết mục tác quái, thanh quái, tiến quái bất tiến quái, kỳ quái tất tự hoại. Nhà vua mới nói rằng rõ ràng thường tự tại cũng ánh mắt làm quái, thấy quái chẳng thấy quái, quái ấy tự tất tự hoại. Nhà vua tức là vua Trần Thánh Tông. Trần Thánh Tông là đệ tử của Thiền sư Đại Tâm đó. Thì Trần Thánh Tông này nói rằng rõ ràng thường tự tại, tức là lấy cái câu chót của bài kệ trên, cũng ánh mắt làm quái, nguyên trước nó là rõ ràng thường tự tại, rồi cũng ánh mắt làm quái, tức là cũng sanh ra đủ thứ luân hồi, thấy quái chẳng thấy quái, quái ấy ánh tự hoại. Thấy những cái hư giả mà mình không mắc kẹt trong hư giả thì hư giả tự hết. Vì vậy cho nên cái nhìn của Ngài nó tương tự với cái nhìn của Tệ Trung Thượng Sĩ, nhưng mà Ngài thì chỉ làm vua chứ còn không có truyền bá Phật pháp. Thượng Sĩ đọc thầm nhận đó, sau vua kém vui, Thượng Sĩ viết thơ hỏi thăm bệnh tình. Vua đọc thơ trả lời bằng bài kể như sau: viêm biên thử khí hãng thông thân, vị tằng uyển nhã nương sanh khố, dịch hình thực hơi nóng mồ hôi toát, chưa hề thấm ướt mốt khố mẹ xanh. Này, nói rằng bệnh của Ngài hình thực hơi nóng mồ hôi toát, nóng hình thực đổ mồ hôi, chưa hề thấm ướt khố mẹ xanh. Tuy đổ mồ hôi vậy mà không có ướt cái khố của mẹ xanh. Khố mẹ xanh tức là cái bản lai diện của mặt mục của mình đó, bởi vì thân sắp hoại đau nhức khổ sở nhưng mà không có động đến cái chân thật đó. Thượng sĩ đọc kệ than thở như lâu, đến khi nhà vua nhốt bình nạn, thượng sĩ khóc kể về kinh trước để chịu tang, nhưng vua đã quy tiên mất rồi. Thượng sĩ với tư cách một cư sĩ thọ Bồ Tát giới, sống đúng theo tinh thần thiền nên tâm tư rất kiêu dật phóng khoáng. Những điều luận bàn quyền diệu của Ngài cũng như câu chuyện giáo hát chân thanh hàng đạt thạc đức đương thời đều kính trọng. Sao bỉnh sơ tài Ngài không nằm ở phòng riêng mà nằm ở dưỡng sinh trang? Tại đây giữa nhà trống Ngài kê một giường gỗ nằm theo phép kiết tường, tức là nằm nghiêng bên phải, mắt nhắm xuôi. Các người hầu hạ và thê thiết khóc giống lên. Thượng sĩ mở mắt rồi dậy, sai lấy nước rửa tay chút miệng, đoạn quở nhẹ rằng: sống chết là lẽ thường, sao buồn thảm luyến tiếc chi mà làm não tinh tấn ta. Dứt lời Ngài êm thấm mà tịch. Bây giờ nhằm niên hiệu Trùng Hưng thứ bảy 1291, đời Trần Nhân Tông, năm Tân Mão, ngày 1 tháng 4, nhà thọ 62 tuổi. Vua Nhân Tôn nhớ ơn Ngài dạy dỗ, sai thợ vẽ chân dung để thờ và lấy đạo của Ngài truyền cho mà tuyên dương lập nên phái Trúc Lâm. Thì như vậy chúng ta thấy cái đặc biệt của Ngài khi mà sắp chết ra cái nhà trống kê một cái giường gỗ nằm thẳng nghiêng bên phải, nhắm mắt chuẩn bị tịch. Rồi mấy người hầu thê thiết thấy vậy cái khóc lóng lên. Cái Ngài mở mắt ra, kêu lấy nước súc miệng rửa mặt, rồi cái ngồi dậy. Ngồi dậy cái Ngài quở: sống chết là lẽ thường, sao buồn thảm luyến tiếc chi mà làm não chân tánh ta. Sống chết là chuyện thường, không có gì quan trọng hết. Tại sao mình khóc làm chi vậy? Mà làm não chân tánh ta. Tại sao não chân tánh? Vì chân tánh đang thanh tịnh trong sáng mà thấy họ khóc, thấy họ nhân dĩ thì cũng hơi dí niệm, cho nên đó là làm não chân tánh ta. Vỡ rồi thì nhắm mắt đi, cư sĩ vậy là tốt hơn. Khó im phải không? Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng các thiền sư đời trần, ông vua tu hành chết tự tại, ông tướng tu hành chết tự tại, bây giờ thời này quý Phật tử là ông danh, ráng tu hành làm sao mà cũng được tự tại như vậy, đó là hay phải không? Người ta vua, người ta tướng, còn mình danh, danh cũng được vậy phải không? Như vậy mới xứng đáng là cái người Phật tử Việt Nam. Cái chỗ mà tôi thấy kỳ đặc nhất á là ở Trung Hoa xử sự với cái người hỏi một cách mạnh bạo, nào hét nào đánh, còn người Việt Nam mình nói thơ không à, phải không nào? Nói là thơ vừa là văn chương vừa là đầy đủ ý nghĩa, thì cái chỗ đó là cái chỗ đặc biệt của thiền Việt Nam. Cho nên năm mà ra ngoài Bắc, quý vị hỏi tôi về sai biệt giữa thiền Việt Nam, thiền Trung Quốc, thiền Nhật Bản, thì tôi nói rõ chỗ đó đó. Bởi vì Trung Quốc là một nước lớn, coi như là trung tâm của thế giới, cho nên lâu nay văn minh nhiều, người đông, tự thấy mình là một nước lớn, cho nên xử sự lúc nào cũng mạnh mạnh, mạnh bạo. Vì vậy mà một ngộ được biết tiền rồi, hành động cũng mạnh bạo, mạnh bạo một cách thô kịch lên. Còn nước mình là nước nhược tiểu, đàn em út thiên hạ. Bây giờ mình hiểu được lý thiền, mình không thể làm mạnh như vậy được, là làm theo cái cách nhàn nhã của con người, văn chương chút, văn sĩ chút. Cho nên cái thiền của Việt Nam là cái thiền ở trong văn chương, chứ không phải đánh đập. Còn ở Nhật Bản thì sao? Nhật Bản là trọng nghệ thuật, quen trọng nghệ thuật, cho nên thiền qua bản chân biến thành nghệ thuật văn cung, nghệ thuật đánh kiếm, nghệ thuật đánh võ, nghệ cái gì cũng nghệ thuật uống trà nước, đủ thứ nghệ thuật hết. Đó là tôn trọng nghệ thuật. Ở vậy cho nên mỗi nơi có cái đặc biệt biệt của nó, mình thấy mình hiểu vậy thì mới biết rõ thiền không hai, nhưng mà xử sự của mỗi nơi mỗi khác. Hiểu vậy thì mới thấy cái giá trị. Như vậy thì chúng ta lâu nay có một cái đặc biệt là các tổ, các vị tôn đức xưa kia, người xuất gia cũng như người tại gia, tu hành đạt đạo rõ ràng, nói giải hết sức rõ, mà chúng ta quên, đều cứ đọc sách ở Nhật Bản, Trung Hoa, quên mất mấy ông tổ của mình. Cho nên ngày nay tôi muốn khơi dậy để chúng ta bớt cái mặc cảm chúng ta không có gì, đạo Phật Việt Nam không có gì, mà đạo Phật Việt Nam rất sung túc, mà tại chúng ta coi thường. Đó là một cái ý nghĩa rất quan trọng.